Bốn, thi tụ tài bản, bước ngoặt cuộc đời. Vào thời đó, người ta hay hạ câu, anh rợt tụ tài, anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy mị nuôi con, để khẳng định tầm quan trọng của kỳ thi tụ tài. Có hai kỳ thi tụ tài hết sức quan trọng là tụ tài bản và tụ tài toàn. Muốn tham gia thi tụ tài toàn, thí sinh phải vượt qua kỳ thi tụ tài bản. Vì vậy mà kỳ thi tụ tài bản là bước ngoặt hết sức quan trọng trong cuộc đời mỗi học trò. Không giống kỳ thi đệ thất, nếu rớt thì có thể vào các trường tư thục. Ở kỳ thi tụ tài bản, nếu không đầu, học trò phải đi lĩnh với cấp bậc trung sĩ đúng như câu hạt trên. Kỳ thi này được tổ chức cho học trò toàn quốc đã học xong lớp đề nhì, lớp 11 ngày nay, giống kỳ thi chuyển lớp để vào lớp đề nhất, lớp 12 ngày nay. Nhưng quan trọng hơn nhiều, 11 năm đèn sách chỉ quy về kỳ thi quan trọng này. Không được học tiếp thì xem như thất bại. Do nhu cầu phục vụ cho chiến tranh mà số lượng học trò được tuyển chọn để được học tiếp vào lớp đề nhất phải giảm đến mức thấp nhất. Trong kỳ thi tụ tài bản ngày đó, thường chỉ khoảng 20% thí sinh có điểm thi cao nhất của toàn tỉnh, toàn quốc được chọn tiếp tục học lên lớp đề nhất và thi tụ tài toàn. Do tính chất khắc nghiệt của kỳ thi và tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai, nên mọi học trò đều nỗ lực chuẩn bị chú đáo, thường là trước cả mấy tháng trời. Tôi cũng không ngoài lề. Tôi học khối B chuyên các môn toán lý hóa. Khi thi tụ tài bản, khối B sẽ được tính theo hệ số như sau: toán hệ số 4, lý và hóa hệ số 3, anh văn hoặc pháp văn, sinh ngữ chính hệ số 2, vạn vật văn chương, pháp văn, anh văn, sinh ngữ phụ cùng hệ số 1. Với các môn văn chương, vạn vật, pháp văn và anh văn, tôi học không được khả lắm. Có lẽ vì không ham học, không nhiều hứng thú, hoặc có thể vì không có điều kiện để học thêm. Bù lại, tôi học xuất sắc ở các môn chuyên là toán và lý hóa. Tôi chọn khối B cũng vì vậy. Tôi luôn có hứng thú với các con số, các bài tỉnh, những bài tập có suy luận, diễn giải và logic. Tôi có thể ngồi cả ngày chỉ để giải một bài toán hay dành thời gian nghiên cứu về phản ứng vật lý hóa học. Cảm giác hứng thú và muốn khám phá đến tầng cùng vấn đề khiến tôi học tập rất thích thú, hăng say. Ngay đó, trường Quốc học Huế thường xuyên tổ chức các buổi thi thử cho học trò làm quen với cách thi. Lần thi thử nào tôi cũng nằm trong top 5 của lớp về môn toán lý hóa. Do tính theo hệ số, nên tôi biết là nếu tôi làm bài tốt các môn toán lý hóa thì khả năng trúng tuyển sẽ rất cao. Vì vậy, tôi dành phần lớn thời gian ôn luyện 3 môn này. Còn các môn vạn vật, văn chương, pháp văn và anh văn, tôi chỉ học vừa phải, nhận mong đạt điểm trung bình mà thôi. Mùa thi tụ tài thường diễn ra vào mùa hè, khi học trò bắt đầu được nghỉ học. Những học trò tham gia kỳ thi mùa đó có được khoảng 2 tháng ôn luyện tại nhà. Thời gian đó, ngày nào Lê Đạo Duyển cũng đến nhà tôi để cùng học. Trời oi bức, chúng tôi không tài nào tập trung học được trong căn nhà nhỏ xíu, ngột ngạt thở không nổi, nên rủ nhau đến chùa Triều Sơn Nam ở gần nhà hay trường tiểu học ở ngay sau lưng nhà tôi. Hai nơi này rất yên tĩnh, mát mẻ. Khi nào học các môn cần phải ôn bài như vạn vật, văn chương, pháp văn, anh văn thì chúng tôi đến chùa. Tôi và Duyển mỗi đứa chọn một góc mà ai nảy học từng bài cho đến khi cảm thấy thuộc thì sẽ dò bài lẫn nhau. Chỉ khi nào cả hai đều thuộc thì mới chuyện qua học bài khác. Cách học này rất máu vô đầu vì có người dò cho, không phải tự dò. Nhìn lên nhìn xuống tập vở, rồi lại lộn lung tung. Bạn cũng không thể lười biếng vì nhất cử nhất động đều không lọt qua mắt người học chung. sổ lường, bài học các môn, vàng vật, văn chương, anh văn và phả văn rất nhiều. Có khi học trước quên sau. Dù cả hai không đặt nặng các môn này, nhưng đã đặt mục tiêu ít nhất phải đạt được điểm trung bình, nên chúng tôi dốc sức thật nhiều. Cũng may là học ở chùa, nên mỗi khi đầu óc muốn bốc khỏi và điên cuồng với quá nhiều kiến thức, chúng tôi lại nghe tiếng chuông chùa. Từng hồi chuông chầm rại ngân vang như nhắc nhở. Phải chầm rại, đừng quá nôn nóng. Chúng tôi lại nhận nài, thu nạp từng chút kiến thức và định hình kiến thức trong đầu. Khi nào học các môn toán lý hóa, chúng tôi sẽ ra trường tiểu học. Đang kỳ nghỉ hè nên trường vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài học trò vào trường chơi, nhưng không ảnh hưởng mấy đến chúng tôi. Không gian ấy càng lý tưởng hơn khi có sẵn bàn để chúng tôi ghi chép. Với ba môn quan trọng này, tôi và Duyễn thường khề nề đem hết sách luyện thi tụ tài ra để học và làm bài. Sách của tôi vốn mượn ở thư viện trường, vì tôi làm gì có tiền mua sách. Ngược lại, Duyễn có nhiều sách lắm nên bạn mang hết đến để chúng tôi cùng ôn. Chúng tôi làm từng bài cho đến khi giải hết bài tập trong sách. Không những phải giải hết mà còn phải nắm được những điểm mấu chốt, những suy luận diễn giải của từng bài tập. Học tới đâu chắc tới đó, không để sót một lỗ hổng nào. Cứ thế, chẳng sót ngày nào từ sáng đến chiều, Duyễn ở chỗ tôi, cùng luyện thi, cùng tìm ra những thiếu sót và bổ khuyết cho nhau, có những bước tiến trong học tập cùng nhau. Những lúc đau đầu vì bài toán nào đó giải mã chưa ra, chúng tôi lại nói chuyện gì đó vui vẻ, hoặc ra đồng đi dạo cho đến khi đầu óc tỉnh táo, rồi quay lại giải bài tiếp. Có lúc chúng tôi tranh luận nảy lửa khi có những đáp án khác nhau, nhưng không vì vậy mà tình bạn sứt mẻ, ngược lại càng khẳng khít hơn. Chúng tôi đều là những học trò xuất sắc ở các môn toán lý hóa, nhưng không có nghĩa là bài nào cũng giải được và giải được nhanh chóng. Có lúc chúng tôi vò đầu bứt tóc cả ngày mà không giải xong một bài tập, mặt mũi đứa nào cũng thất thểu. Buổi học hôm đó kết thúc mà lòng cả hai đứa không khỏi buồn phiền. Vậy mà chỉ cần ngủ một đêm, đến sáng hôm sau mọi thứ lại có thể giải quyết dễ dàng nhanh gọn. Chúng tôi hiểu rằng chỉ vì quá nôn nóng nên mới mất tập trung, không thể nhìn ra vấn đề chính của bài tập. Rút kinh nghiệm, chúng tôi học dần dần từ bài này sang bài khác, chầm rãi xem kỹ từng đề bài, từng gợi ý. Cuối cùng cũng đến lúc chúng tôi giải được hết bài tập trong các quyển sách ôn luyện thi tụ tài. Những môn không phải là chủ lực, dù không quá tự tin đạt điểm cao, nhưng chúng tôi cũng đã học xong và tin là sẽ đạt được mức điểm mong muốn. 2 tháng trôi qua nhanh chóng. Trước kỳ thi vài ngày, tôi và Duyễn ôn luyện buổi cuối. Buổi học trôi qua thật dễ chịu, thoải mái khi chúng tôi cùng xem xét lại tất cả bài vở. Không còn gì thắc mắc nữa, tất cả đã nắm hết trong lòng bàn tay rồi. Chiều đến, hai đứa cùng đi bộ ra đồng, ngắm mọi người tất bật làm việc, ngoéo tay hứa với nhau sẽ làm bài thật tốt để cùng học tiếp lớp đề nhất, để còn sát vai ôn luyện thi tụ tài toàn và đi đến những tương lai xa hơn. Cảnh đồng rộng thênh thang, dập dìu cảnh chim, chúng tôi cùng ước mình có được khoảng trời riêng để có thể tự do tung cảnh với những ước mơ hoài bão, hy vọng. Khoảng trời ấy chính là lớp đề nhất và cả những chặng học tập sau nữa. Giữa nắng hè, hai đứa im lặng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hay hoàng hôn buông xuống từ bao giờ. Duyễn ra về, tôi tiếp tục đi bộ, thả trôi suy nghĩ trên những bờ ruộng thân thương. Lâu lắm rồi, tôi không nhìn ngắm thật kỹ quê hương mình. 2 tháng nay, tôi đã cày cuốc cật lực, và miệt mài không nghỉ, nhưng không phải trên đồng ruộng, mà là trên sách vở. Hai ngày trước kỳ thi, tôi nghỉ ngơi ở nhà, không động đến bài vở nữa. Kiến thức đã nắm chắc, điều quan trọng bây giờ là tinh thần thực từ tin thoải mái. Hai ngày còn lại, rất ngắn ngủi, không đủ để nhận ai lười biếng học nhồi học nhét. Mà dù có học thế, thì kiến thức cũng sẽ tự nhiên trôi tuột khỏi đầu lúc nào không hay. Hai ngày đó tôi được mẹ tẩm bổ bằng những bữa cơm có vài con tép, cả lòng tong và ít rau. Thời gian trôi vèo, chỉ còn vọn vẹn đêm cuối cùng trước ngày quan trọng. Đêm đó tôi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho buổi thi, rồi đi ngủ sớm. Dù có lo lắng, nhưng sự tự tin vẫn lớn hơn. Tôi nhắm mắt cầu nguyện ba phù hộ tôi giữ được phong độ vào ngày mai và trong cả kỳ thi. Đêm ấy tiếng dễ kêu thật dễ chịu, ru tôi chìm nhanh vào giấc ngủ, không cần biết ngày mai ra sao. Ngày quan trọng trong đời học trò lớp đề nhì ở Huế cuối cùng cũng đến. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, đúng lúc tiếng chuông của anh Kề vang lên. Vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi, tôi thắp cho ba một nén nhang. Chưa bao giờ tôi cảm thấy giây phút nào trang trọng và linh thiêng như thế. Lòng tôi bồi hồi bao cảm xúc. Có cái gì đó giống như tia lửa điện chạy xuyên qua cơ thể tôi, khiến tôi cảm giác như vừa được tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó. Chia tay mẹ, tôi lên đường đến nơi thi. Vì thí sinh được sắp xếp nơi thi theo sổ báo danh, nên tôi và Lê Đào Duyển thi ở hai nơi khác nhau. Đường phố hôm nay như chật hơn bởi các sĩ tử và cha mẹ của họ, chật bởi cả những nỗi lo, nỗi hồi hộp phụ đầy gương mặt mọi người. Đến nơi, tôi lại phát hiện thêm nhiều ánh mắt hồi hộp khác từ các vị phụ huynh. Giờ này, ở nhà chắc mẹ tôi cũng đang hồi hộp lắm. Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào trường. Kỳ thi kéo dài 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ nhất, mỗi buổi thi một môn. Tôi bước vào phòng thi cùng những thí sinh xa lạ từ các trường khác. Sự hồi hộp như lên đến đỉnh điểm khi các giám thị vào phòng thi. Tôi lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự nhắc mình cứ bình tĩnh, nhưng thật ra là tim đang đánh trống liên hồi. Mọi thủ tục xong xuôi, tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên. Môn thi đầu tiên là toán. Đề được phát ra, tất cả thí sinh chăm chú ngay vào làm bài. Tôi đọc đề thi từ trên xuống dưới, không có câu nào ngoài tầm kiểm soát. Tôi làm bài thật chậm rãi, kỹ lưỡng cho đến khi giải xong câu cuối cùng. Tôi dò qua dò lại mấy lần bài làm để chắc chắn không phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, không gian tĩnh lặng cách đây mấy phút, vỡ òa trong tiếng nói cười khắp nơi. Mọi người dù quen hay không đều xúm lại xem từng nhóm để dò đáp án lẫn nhau. Có người reo hò vui mừng, có người miệng cử lẩm nhẩm tỉnh đi tỉnh lại, lại có người mặt buồn xo. Chỉ cần nhìn nét mặt là biết ngay bài làm của người đó ra sao. Nhưng ngày thi sau thì bớt hồi hộp hơn, vì tôi đã quen với trường thi, phòng thi và quen mặt cả những người bạn mới. Sau một buổi thi, mọi người luôn tụ lại để bàn tán đề, suy luận cách làm bài, nhớ lại bài làm của mình thế nào để ước chừng điểm. Tôi không làm thế vì chẳng quen ai. Khi có ai đó hỏi thăm, tôi chỉ bảo làm bài cũng được. Ba ngày thi đầy cam go áp lực rồi cũng kết thúc. Thật tình sau môn thi cuối cùng, tôi đã rất tự tin. Rõ ràng tôi đã học hết các cuốn sách luyện thi, đã hiểu rõ tất cả bài vở trước khi thi, đã làm bài thi hết sức thận trọng, hoàn chỉnh và nộp bài trước giờ quy định. Biết vậy, nhưng nhớ lại, tỷ lệ chọi ghê gớm. Chỉ có 20% thí sinh trong toàn tỉnh được chọn. tôi cũng có chút lo lắng. Lo thì lo, nhưng tôi vẫn về nhà với tâm trạng phấn khởi sau khi đã kết thúc kỳ thi quan trọng. Tôi lại trở về với công việc đồng áng để phụ mẹ kiểm cơm. Vào mùa này, mọi việc thu hoạch trên đồng đều đã hoàn tất. Đồng ruộng đang vào mùa khô, nên những việc hiểm hoi có thể kiếm tiền là đi kéo đất khô hoặc cuốc đất trên các mặt đất nứt nẻ. Công việc này tôi đã nhắc đến ở chương trước. Có ngày tôi cuốc đất, lại có ngày đi đẩy đất phụ người ta hoặc thay luôn vị trí con bò để kéo xe. Phần việc này thay đổi giữa người phu xe và người kéo xe. Tôi không kiếm được bao nhiêu từ những việc nặng nhọc ấy, nhưng ít ra cũng có đồng vào. Trong khi đó, bạn bè tôi sau một thời gian ôn luyện, thi cử vất vả, thì bắt đầu xả hơi bằng cách đi du lịch hay chơi các thủ đồng quê như đã banh câu cả. Thỉnh thoảng, tôi cũng chơi với các bạn, nhưng không thường lắm, vì còn phải kiếm sống. Những lúc gặp lại nhau, chúng tôi thường bàn luận về đề thi, về những hồi hộp lo lắng và nôn nóng của mọi người trong thời gian đợi kết quả. Thật ra, tôi không có nhiều tâm trí để lo lắng bồn chồn về kết quả thi, vì hầu hết thời gian đã dành cho công việc, cộng thêm thời tiết hanh nóng nên có phần mệt mỏi. Hôm đó như thường lệ, tôi kéo xe bò, đợi đất từ sáng. Duyễn chạy xe mobilet đến nhà tôi, không thấy tôi đâu, liền đầu xe rồi chạy ra ruộng, vừa chạy vừa lá lỡn. Trúng ơi, mình đầu rồi, hai đứa đầu rồi. Tôi giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc. Tiếng Duyễn càng lúc càng gần, càng lúc càng to hơn. Đầu rồi, đầu rồi. Tôi ngỡ người, lắp bắp, không biết bao nhiêu lần như người ngỡ ngẩn. Hà, hà, cái chi, đầu rồi hà. Trời ơi, tôi nghe có lầm không? Không, không thể lầm được. Tôi thấy Duyễn phía trước, với gương mặt không thể vui hơn. Không niềm vui nào có thể sánh với niềm vui này. Làm sao tạ được niềm hạnh phúc của tôi trong giây phút đó? Tôi vội đặt chiếc xe đất xuống, lao về phía Duyễn để hỏi lại điều vừa nghe thấy. Duyễn nhìn tôi, thở dồn dập mấy cái, mới bình tĩnh nói, hôm nay vừa có kết quả thi. Duyễn vừa tới cổng trường xem danh sách, thấy tên hai đứa, liền tức tốc chạy đến đây bảo cho tôi biết. Bạn còn chưa kịp về nhà để bảo cho gia đình nữa mà. Mắt tôi trổ lên, bao nhiêu mệt mỏi, nóng nực tan biển hết. Những người cùng kéo xe với tôi, nghe từng lời Duyễn nói mà cũng mừng vui khôn xiết. Ai cũng bỏ dở công việc để chạy tới chúc mừng tôi. Tôi xin chủ cho phép gác lại công việc, hứa sẽ hoàn thành sau vì tôi không còn tâm trí làm nữa. Tôi chỉ muốn chạy liền tới trường để xem có chính xác cái tên mình được giảng ở đó không thôi. Tôi chạy vội về nhà tắm sơ thay quần áo. Duyễn đã chờ sẵn trước cửa để chờ tôi đến trường xem kết quả. Suốt đường đi, tay chân tôi vẫn run lẩy bẩy vì vừa mừng vừa lo. Tôi hỏi đi hỏi lại Duyễn nhiều lần rằng có xem nhầm tên không. Duyễn nói đi nói lại chỉ một câu: làm rắn mà nhầm được. Nhưng tôi vẫn run lắm. Đến cổng trường, tôi phải chen chúc với nhiều bạn bè mới nhìn thấy được tờ giấy kết quả. Do tìm vần T, tôi nhìn thấy cái tên Hồ Văn Trung, thấy đúng sổ bảo danh của mình. Trời ơi, cái tên cách đây 11 năm ông Bụt Thị Hy đã đặt cho tôi nay đang hiện trước mắt tôi, có nghĩa là tôi đã đầu tủ tài bản. Lúc này tôi mới thật sự tin lời Duyễn 100%. Do tìm tên những người bạn khác, tôi thấy có cả tên Lê Đào Duyễn. Vui mừng, lo lắng, hồi hộp, tất cả được kết thúc bằng niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi không biết phải miêu tả niềm hạnh phúc ấy thế nào. Tôi và Duyễn đập tay vào nhau thật mạnh. 11 năm đến trường, 2 tháng ròng rã ôn tập, cuối cùng cũng đã thành trái ngọt. Chúng tôi hòa cùng niềm vui với những người bạn khác. Trong khi đó, nhiều gương mặt nhợt nhạt, buồn bã vì không qua được kỳ thi. Tiếc là trong tuổi hai đứa chẳng có lấy một xu để ăn mừng. Duyễn chở tôi về, thả tôi ở đầu ngõ, rồi vội chạy xe về để báo tin cho gia đình. Vẫn còn lâng lâng như đang trên mây, tôi bứt một cành lũa, vừa đi vừa vậy cành lũa, vừa liễu lo hát, mặc kệ người xung quanh cười và nhìn tôi như đứa dở hơi. Tôi hình dung lại tên mình trên tờ giấy kết quả, không thể nào sai được. Tôi đã đầu tủ tài bảng rồi. Làm trò vui, thậm chí trò hề cho người khác một chút, cũng chẳng xả gì. Ai cười thế nào cũng không cần quan tâm. Tôi ghé nhà bà nội, bảo tin. Nội vui mừng khôn xiết, nước mắt chực trào. Từ trước đến nay, dòng họ tôi chưa có ai học hết tiểu học, nói chi thi đầu tủ tài. Nội triều mến nói, nội thượng cho con chẳng chè đầu hù. Bà dắt tôi ra đầu xóm thường ngày. Bà nội không ăn, chỉ ngồi nhìn tôi âu yểm yêu thương. Vì cơm còn không đủ ăn, nên tôi rất hiểm khi ăn vặt. Nhưng ít ra tôi cũng biết mùi vị chè đầu hũ ra sao. Vậy mà chén chè đầu hũ ngay đầu xóm hôm đó bỗng ngọt hơn, ngon hơn thường lệ gấp tỷ lần, thơm hơn mọi chén chè tôi từng ăn trước đó. Có lẽ là vì đó là chén chè bà nội nghèo đã dành cho, chén chè phần thưởng cho đứa cháu sớm mồ côi cha, nay đã thi đầu tủ tài. Với tôi, đó là chén chè vô giả, với mùi vị thật khó quên, đặc biệt hơn mọi loài chè trên trái đất này. Tin tức về kết quả kỳ thi truyền đi rất nhanh. Trên đường về nhà, nhiều người trong làng nhìn tôi trầm trồ. Tôi cũng thoảng nghe những lời bàn tản của mọi người về một thằng bé trúng nghèo đến không có cả mồng tơi để rớt. Lại còn mồ côi cha, nay đã đầu tủ tài. Trong khi đó, con cái các gia đình khá giả, thậm chí giàu có, lại thi rớt. Nhiều người đứng ở cửa, tò mò nhìn tôi như cái gì đó mới lạ lắm. Dù khuôn mặt tôi vẫn cụ mềm như bao nhiêu năm nay, tôi cũng thấy nhiều giọt nước mắt của bạn bè khi nhận tin thi rớt và nhìn thấy tương lai phải đi lĩnh hoặc chuyện nghề. Bao nhiêu năm đèn sách coi như công cốc. Về đến nhà, tôi sốt ruột đứng ngồi không yên, trông ngóng mẹ về để báo tin vui lớn này. Bình thường giờ này mẹ về tới nhà lâu rồi, sao hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Tôi đang bồn chồn đứng ở cửa thì thấy mẹ xách trên tay nào thịt thà cả mũ, gương mặt khắc khổ thân thương đang rạng rỡ nụ cười. Mẹ bảo suốt đường về như người mất hồn khi nghe người trong làng bảo tin tôi đầu tủ tài. Mẹ cũng bảo mẹ luôn có niềm tin ở tôi rằng khi tôi thi xong về nhà với vẻ mặt vui vẻ là mẹ biết sẽ có kết quả tốt, nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ khi nghe tin bảo phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Sau đó mẹ quyết định vòng lại chờ mua ít thịt cả về làm bữa tiệc ăn mừng. Nói một hồi, mẹ bảo tôi nói một lời chính thức rằng đó có phải là sự thật không, vì mẹ vẫn chưa giảm tin chắc chắn. Tôi nhảy bộ vào người mẹ nói rằng đúng hết mẹ ơi, mọi người đều nói đúng hết. Mẹ không nghe lầm đâu. Con đầu rồi mẹ ơi, con đầu tủ tài bảng rồi, con có tương lai rồi. Mẹ thở không kịp, nước mắt tuôn rơi. Mẹ là vậy, không biết thể hiện cảm xúc thế nào ngoài việc khóc. Tối hôm đó, nhà tôi vui vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày khi hàng xóm và cả cô chủ trong họ hàng đến chúc mừng. Tôi và mẹ thấy tự hào và sung sướng, hạnh phúc quá đỗi. Ánh mắt mẹ rạng ngời niềm hạnh phúc mãn nguyện, điều không dễ bắt gặp trong ngày thường. Mẹ đã chấp nhận bao đắng cay tội nhục để nuôi tôi lớn từng ngày, cho tôi đến trường như bao bạn bè. Ngày đó, trong suy nghĩ của những người nhà quê, suốt ngày gắn với ruộng đồng nương rẫy, không có niềm vui nào lớn bằng con cải thi đậu tú tài. Thế nên, vậy mẹ tôi, một quả phụ, không chữ nghĩa, ròng rã cực khổ, thậm chí chấp nhận đi ở đờ để có tiền cho con ăn học, thì niềm vui đó lớn hơn vàng lần. Đầu tú tài là bước ngoặt trong đời, vì từ nay cánh cửa tương lai sẽ hoàn toàn rộng mở với nhiều con đường để lựa chọn. Tôi có thể tiếp tục học lên lớp đề nhất để thi tú tài toàn rồi vào đại học, cũng có thể thi vào sư phạm để trở thành giáo viên, hoặc cùng lắm thì đi lĩnh làm sĩ quan với cấp bậc chuẩn ủy. Nói chung con đường nào cũng tươi sáng. Cũng vì vậy mà khi tôi đậu tú tài bảng, nhiều người đến chúc mừng và bàn tán xôn xao khắp làng. Đó là niềm an ủi, niềm tự hào của mẹ và cả dòng họ. Không giống ngày biết kết quả thi đệ thất, vì sự mờ ám của ông đệ mà tôi bản tín bản nghi về khả năng của mình. Lần này tôi thực sự tin mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Vượt qua kỳ thi tú tài bảng là bước ngoặt, là bước đi quan trọng trong chặng đường rất dài chinh phục tương lai. Nếu muốn tiến xa hơn, phải tiếp tục cố gắng. Một kỳ thi đã qua, tiệc ăn mừng cũng đã diễn ra với bao niềm vui, bao lời chúc tụng cỏ cảnh. Tôi tiếp tục với công việc đậy đất để kiếm cơm, chuẩn bị cho những ngày mưa lụt sắp tới. Mùa hè dần dần khép lại với nhiều kỷ niệm thật đẹp. Năm học mới sắp bắt đầu, cùng những nỗi lo quen thuộc về tiền bạc, sách vở và cả những hoài bão lớn với kỳ thi tú tài toàn phía trước.
Mỗi năm đến hè lòng mang mang buồn, chỉ 10 ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, kỷ niệm giờ xa cách rồi, tạ thư là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình xưa. Đường xưa in bóng hai đứa hai nơi, những chiều hẹn nhau hết rồi, giờ như nước trôi qua cầu. Ra biển bạn lòng ơi, tôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình thôi, chờ mong từng đêm gối chiêng, nỗi u hoài nào ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người yêu. Màu hoa tươi thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm, người yêu biết đâu mà tìm.